thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 265 với đề tài Nguyên tắc gây dựng lẫn nhau, phần 16. Căn cứ trên thư Galati chương 6 từ câu 1 đến câu 5. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6 từ câu 1 đến câu 5. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau. Như vậy, anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Vì nếu có ai, dầu mình không ra chi hết, mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình dối lấy mình. Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chứ chẳng phải tại kẻ khác. Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy? Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: cần phải có thái độ nào đối với những người yếu đuối, phạm lỗi? Vì sao? Câu 1A. Câu hỏi thứ hai: chúng ta phải giúp đỡ những anh em phạm lỗi dựa trên nguyên tắc nào? Điều đó có ý nghĩa gì trước mặt Chúa? Từ câu 1B đến câu 2. Câu hỏi thứ ba: mỗi người phải cẩn trọng đối với chính bản thân mình ra sao? Vì sao? Câu 1B và từ câu 3 đến câu 5. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai: chúng ta phải giúp đỡ những anh em phạm lỗi dựa trên nguyên tắc nào? Điều đó có ý nghĩa gì trước mặt Chúa? Từ câu 1B đến câu 2. Chúng ta đã học qua về tinh thần vâng giữ trọn vẹn luật pháp mà Chúa đang mong muốn nhìn thấy nơi những đời sống con cái Ngài. Dù rằng chúng ta đã được hưởng đời sống tự do, thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi trước đây, nhưng đó không phải là sự tự do theo ý riêng, bèn là theo lẽ thật của lời Chúa. Những người con Chúa không còn phải phục dưới ách của gánh nặng luật pháp thời cựu ước. Tuy nhiên, phải khép mình trong luật ân điển, là luật yêu thương người lân cận như mình. Dù đó chính là bông trái tốt lành phải nảy sinh trong đời sống người thuộc về Thánh Linh. Tuy nhiên, nếu không cẩn trọng, thì đôi khi chúng ta cũng dễ rơi vào cám dỗ, cuốn vào sự bận rộn của công tác tôn giáo, mà thiếu đi lòng lo tưởng, yêu thương đến nhau. Vì vậy, điều răn mới của Chúa Giêsu chính là hãy yêu người lân cận như chính mình. Từ tinh thần đó dẫn đến thái độ sẵn sàng mang lấy gánh nặng cho nhau. Đó chính là đời sống của người làm trọn theo luật pháp của Đấng Christ, như thư Galati chương 6 câu 2 đã dạy. Sứ đồ Phaolô thật khôn ngoan khi đề cập đến lẽ thật của luật pháp trong ân điển Đấng Christ, là điều mà tín hữu Galati đang rất quan tâm. Hay nói đúng hơn, đó là đề tài mà họ đang bị dẫn dụ bởi các giáo sư giả. Vì vậy cho nên, sứ đồ Phaolô muốn cho họ phải nhận biết và quyết định chọn lựa cách dứt khoát giữa việc tuân giữ theo luật pháp của các giáo sư giả đang dẫn dụ hay tuân giữ theo luật pháp của Đấng Christ. cần phải cố gắng làm trọn mọi điều sao cho con người đẹp lòng hay tuân giữ điều Chúa muốn. Trở lại với thực trạng mà tín hữu Galati đang đối diện, đó chính là sự tấn công của các giáo sư giả. Họ chủ trương rằng cần phải tuân giữ thêm những quy định trong luật pháp truyền thống thì mới bảo đảm được sự cứu rỗi. Tất nhiên, mưu đồ sâu xa mà họ hướng đến không gì khác hơn chính là kéo những người con Chúa ra khỏi đức tin, tiếp nhận ân điển cứu rỗi của Ngài mà trở về nương cậy nơi luật pháp. Thư Galati chương 1, từ câu 6 đến câu 10 chép: Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ đấng gọi anh em bởi ơn Đức Chúa Giêsu Christ đặng theo tin lành khác. Thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em và muốn đánh đổ tin lành của đấng Christ. Nhưng nếu có ai hoặc chính chúng tôi hoặc thiên sứ trên trời truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị anathem. Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa. Nếu ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành anh em đã nhận, thì người ấy đáng bị anathem. Còn bây giờ, có phải tôi mong người ta ưng chịu tôi hay là Đức Chúa Trời? Hay là tôi muốn đẹp lòng loài người chăng? Ví bằng tôi còn làm cho đẹp lòng người, thì tôi chẳng phải là tôi tớ của đấng Christ, theo thư Galati chương 1, từ câu 6 đến câu 10. Sứ đồ Phao-lô quả quyết chẳng có một sự trông cậy nào khác hơn ngoài ân điển cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu để con người được cứu rỗi. Ai chủ trương rao truyền niềm tin lạ đó thì đáng phải bị rủa sả. Vậy nên chắc chắn bỏ đi việc tuân giữ điều răn Chúa mà chọn lựa việc tuân giữ luật pháp của các giáo sư giả giảng dạy thì không thể tránh khỏi hình phạt. Điều mà sứ đồ Phao-lô đề cập đến tại đây bao hàm hai ý nghĩa: không những lên án việc tuân giữ theo niềm tin sai trật là điều trái ngược lại với ý muốn của Đức Chúa Trời thánh khiết, song ông còn khẳng định chính bản thân mình cũng không dại dột gì mà chọn lựa việc làm vui lòng con người thay vì vui lòng Chúa. Một lần khác, khi viết thư cho hội thánh Ê-phê-sô, thì sứ đồ Phao-lô cũng đưa ra nguyên tắc như thế. Trước hết, ông lập luận rằng một người con của Chúa đã được hưởng địa vị thánh và bước đi trong sự sáng láng, không còn ở trong những điều tối tăm xưa cũ từng trói buộc đời sống tâm linh xa rời ơn cứu rỗi nơi Chúa. Vì vậy cho nên trong mọi chọn lựa và hành động mỗi ngày, hãy xét điều chi khiến Chúa vui lòng, chứ không phải làm cho con người ưa muốn. Và nhất là điều gì trái ngược với niềm tin nơi ân điển cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu thì phải dứt khoát loại bỏ. Thư Ê-phê-sô chương 5, từ câu 8 đến câu 11 chép: Vả, lúc trước anh em đang còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng, vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa, và chớ dựa vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn. Theo thư Ê-phê-sô chương 5, từ câu 8 đến câu 11. Sứ đồ Phi-e-rơ đã để lại tấm gương cho sự chọn lựa của cuộc đời theo Chúa của mình. Đó là luôn vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời hơn là nghe theo lời của người khác. Dù rằng chọn lựa đó có thể phải trả giá rất đắt, ngay cả hy sinh tính mạng thì cũng quyết không từ nan. Điều này được ký thuật trong công vụ các sứ đồ chương 5, từ câu 26 đến câu 29. Kể đó, quan coi đền thờ với các kẻ sai cùng đi đến nơi bắt và dẫn các sứ đồ đi, nhưng không dùng cách dữ tợn vì sợ bị dân chúng ném đá. Và khi điệu các sứ đồ đi rồi thì đem đến tòa công luận. Thầy cả thượng phẩm tra hỏi các sứ đồ rằng: Chúng ta đã cấm ngặt các ngươi không cho lấy danh đó mà dạy dỗ, song các ngươi lại làm cho thành Jerusalem đầy dẫy đạo giáo mình. Vậy các ngươi muốn khiến máu người ấy đổ lại trên chúng ta sao? Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng: Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Theo công vụ các sứ đồ chương 5, từ câu 26 đến câu 29. Sứ đồ Phi-e-rơ chọn lựa việc tin theo Chúa Cứu Thế Giê-xu thì đó đã là điều trái ngược lại với niềm tin truyền thống của người Do Thái nói riêng, nhất là với các chức sắc tôn giáo tại tòa công luận. Thế nhưng không dừng ở lại đó, Sứ đồ Phi-e-rơ còn mạnh mẽ, đứng lên rao giảng ân điển cứu rỗi đó cho mọi người, để kêu gọi mọi người, thay vì tiếp tục trông cậy và phục dưới ách của luật pháp truyền thống, thì nay hãy đến mà nhận lấy gánh nhẹ nhàng trong luật ân điển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 11, câu 28. Điều đó đã làm cho sứ đồ Phi-e-rơ phải đối diện với sự giận dữ của những người mà trước đó đã treo Chúa Giê-xu lên cây thập tự. Dẫu vậy thì ông cũng không hề run sợ trước sự lựa chọn giữa việc vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời hay là vâng theo con người. Thì ông lập tức đưa ra quyết định chọn lựa vâng theo lẽ thật của Chúa. Cho nên, làm trọn luật pháp của Đấng Christ chính là quyết định vâng theo lẽ thật mà bước đi trong thánh ý của Đức Chúa Trời. Bài học áp dụng. Trong lẽ thường tình trong cuộc sống, nếu như chúng ta thọ ơn một người nào, thì chắc chắn chúng ta sẽ suy nghĩ mình phải làm sao cho người ơn của mình được vui lòng. Huống chi trên phương diện tâm linh, liên quan đến cả đời sống hiện tại và cõi vĩnh hằng, thì không còn điều chi có thể quan trọng hơn để ví sánh. Chúa Giê-xu đã bằng lòng lìa bỏ ngôi thiên đàng vinh hiển mà giáng sinh xuống thế gian trong thân phận con người thấp hèn, chịu lấy tội lỗi chúng ta mà hy sinh đền tội cho chúng ta cách đau đớn trên thập tự giá. Vậy nên việc tận hiến cả cuộc đời để sống theo ý muốn Ngài phải là điều ưu tiên nhất trong đời sống những người con Ngài. Không những về phương diện niềm tin mà thôi, song trong mọi lĩnh vực của nếp sống đạo mỗi ngày cũng thế. Mỗi người con Chúa cần phải luôn ưu tiên suy nghĩ đến điều chi khiến Cha chúng ta luôn vui lòng. Đôi khi đời sống thờ phượng Chúa của chúng ta cũng đối diện với những áp lực từ những nghi thức thờ phượng của các niềm tin khác. Họ cho rằng sự thờ phượng Chúa sao thiếu những nghi thức mang tính chất huyền hoặc, không làm điều này, điều khác. Điều đó đôi khi là một tiêu chí để xây dựng nên hình thức thờ phượng trong nhiều tôn giáo khác. Có khi nào chúng ta để điều đó làm ảnh hưởng đến niềm tin của mình không? Trong mọi lĩnh vực, từ thuộc thể đến thuộc linh, hãy luôn kiên định và quyết định chọn lựa theo điều Chúa vui lòng, chọn lựa lẽ thật đã được rõ bày trong Kinh Thánh. Đó chính là sự lựa chọn khôn ngoan, bảo đảm cho chúng ta nhận lãnh được sự ban phước của Đức Chúa Trời, cũng như sự sống đời đời nơi thiên quốc. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 6, từ câu 1 đến câu 5, xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 266 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.